Linh vực, chương 183. Tâm động, gocchuyenaudio.com. Trong nham động, Tần Liệt cầm một khối linh bản trong tay, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ cách khắc linh trận đồ. Ngón tay hắn vẻn vẹn run lên, răng rác, linh bản lập tức vỡ vụn. Không đúng, cửu khúc trường hà đồ và tăng phúc trận phối hợp không thỏa đáng lắm, một lần nữa đổi một loại khác thử xem. Trong mắt hắn lóe ra quang điểm rạng rỡ, Tần Liệt một lần nữa lấy một khối linh bản, lại một lần nữa khắc họa lên. Ở bên cạnh hắn, mảnh vỡ linh bản đã chồng chất như núi, chỉ ít có hơn 100 khối linh bản vỡ vụn. Lúc hắn phối hợp linh trận đồ, phải thuần thục ở linh bản trước, bảo đảm linh bản có thể thừa nhận xung đột của việc phối hợp các linh trận đồ. Trên ý nghĩa, đây cũng là lần luyện khí chính thức đầu tiên của hắn. Lăng Ngữ Thi muốn luyện chế linh khí dạng vòng, bản thân tu luyện thủy linh quyết, muốn linh quyết cùng linh khí kết hợp hoàn mỹ, nhất định phải xây dựng ra một linh trận đồ phối hợp đặc biệt, đem linh khí cùng linh quyết phát huy uy lực lớn nhất. Tần Liệt lựa chọn chủ trận đồ là cửu khúc trường hà đồ. Cái này chính là linh trận đồ hắn tham ngộ từ linh văn trụ, giống như một dải trường hà uốn lượn lưu động gồm 9 khúc 18 ngã rẽ. Cho nên cửu khúc trường hà đồ chẳng những thích hợp cho thủy linh quyết còn có thể tăng cường độ quỷ dị của linh khí dạng vòng, lại để cho vòng tròn ở trên hư không chạy như bay, vừa gian xảo, vừa quỷ dị, giống như trường hà 9 khúc 18 ngã rẽ đột nhiên khúc chiết cực nhanh. Xác định cửu khúc trường hà đồ làm chủ trận đồ, hắn còn cần dùng tăng phúc tụ linh, chữ linh, cố nhận trận đồ phối hợp, đem trụ cột trận đồ cùng chủ trận đồ khảm nạm tại cùng một nơi, tăng cường uy lực cửu khúc trường hà đồ. Về phần Lăng Huyên Huyên, bởi vì tu luyện hỏa chi linh quyết, muốn linh khí là hỏa trùy, cho nên Tần Liệt lựa chọn dùng thiên cầm cao tường đồ làm chủ trận đồ. Thiên cầm cao tường đồ khắc ở bên trong búa, một phương diện có thể giảm bớt sức nặng của búa, một phương diện khi hỏa diễm thiêu đốt có thể ngưng tụ thành bộ dáng linh cầm, làm cho uy lực hỏa diễm tăng cường trên phạm vi lớn. Tần Liệt tin tưởng, hiện tại thiên cầm cao tường đồ là thích hợp nhất với Lăng Huyên Huyên, cũng có thể đem lực lượng của Lăng Huyên Huyên phát huy toàn bộ. Nhưng trước khi chính thức động thủ luyện khí, hắn nhất định phải tạo ra được hai bộ linh trận đồ phối hợp. Đến khi bảo đảm không có vấn đề, hắn mới có thể chính thức bắt đầu động thủ. Nhưng mà tạo ra linh trận đồ phối hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần nhiều lần phỏng đoán, mỗi lần đều phải thử qua. Hắn muốn trước hết tại linh bản, đem trận đồ tạo ra, bảo đảm không có một bất kỳ một vấn đề nào, mới có thể có khả năng thành công khi chế tạo linh khí. Bởi vậy, bước đầu tiên, ở ngay bên trên linh bản, đem linh trận đồ phối hợp khắc thành công. Mỗi một lần hắn đều khắc thử đem hai cái linh trận đồ phối hợp với nhau thử khắc chúng ở linh bản khiến chúng không xảy ra vấn đề. Nhưng lần khắc trận đồ này, quả thực gian nan hơn rất nhiều, mỗi một lần hắn tưởng tượng, đều thất bại ở thời điểm mấu chốt. Hắn không ngừng điều chỉnh, một lần nữa dùng linh bản nghiệm chứng ý nghĩ của mình tìm ra vấn đề cần sửa sau mỗi lần linh bản vỡ vụn. Mỗi lần thất bại, hắn đều đổi lấy một chút tiến bộ, đối với việc. gocchuyenaudio.com, phối hợp linh trận đồ, nhận thức cũng càng ngày càng sâu sắc cũng dần dần tìm ra một ít bí quyết. 9 ngày sau, trong nham động u ám, khối linh bản được cầm trong tay Tần Liệt đột nhiên phi động, một bên phóng xuất ra ánh sáng quang mang, một bên di chuyển quanh co, gấp khúc trong nham động. Bộ dáng Tần Liệt trở nên tiêu tụy, bụi bẩn đầy mặt trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Cửu Thiên, cái linh trận đồ phối hợp đầu tiên đã chế tạo thành công, coi như là không tệ. Hắn âm thầm phấn chấn, giơ tay lên khẽ vẫy, đem khối linh bản kia lại thu vào trong lòng bàn tay. Còn một cái của Lăng Huyên Huyên nữa. Hắn một lần nữa sờ lên một khối linh bản, lại cúi đầu chăm chú khắc họa từng nét. Tần Liệt hồn nhiên lâm vào trạng thái vong ngã. Bên ngoài hang, một đạo thân ảnh uyển chuyển đứng lại, khuôn mặt xinh đẹp toát ra thần sắc phức tạp, đôi mắt rung động lòng người bị phủ lên bởi một tia u oán. Nàng là Đường Tư Kỳ, nàng đã đứng bên ngoài hang của Tần Liệt một lúc. Nàng đang đợi Tần Liệt nghe được tiếng bước chân của nàng, đợi hắn chủ động mở ra cửa động, đợi hắn ra ngoài thấy nàng. Đáng tiếc Tần Liệt cũng không có mở cửa, đủ loại cảm xúc chua cay, mặn ngọt cùng ngập tràn trong lòng, dồn nén trong ngực khiến nàng thấy khó chịu. 10 ngày trước, ở trước cửa mật thất số 9 kia, nàng đã từng nói muốn tìm Tần Liệt nói chuyện. Sau đó, nàng tức giận Tần Liệt bởi vì hắn đặc biệt chiếu cố tỉ muội Lăng Ngữ Thi cho nên hất đầu đi ra. Nàng từng nghĩ Tần Liệt tự nhiên sẽ chủ động tìm nàng, sẽ đến hang của nàng nói lời xin lỗi, nói hắn không đúng, sau đó hỏi nàng muốn nói chuyện gì. Tần Liệt cũng hoàn toàn chính xác đi đến cửa hang của nàng, cũng đứng trong chốc lát nhưng tại thời điểm nàng cho rằng Tần Liệt sẽ gõ cửa, hắn bỗng nhiên quay người đã đi ra. Lúc ấy, nàng bỗng nhiên có cảm giác mất mát thật lớn. Cho tới nay, nàng chính là thiên chi kiều nữ, cho dù tại Khí Cụ Tông, hay ở địa phương nào, nàng vĩnh viễn đều là tiêu điểm trong mắt mọi người, là đối tượng bất kỳ nam nhân nào cũng muốn làm quen. Nàng sớm có thói quen được sủng nịnh, được người ta yêu mến, chưa bao giờ trải qua cảm giác vắng vẻ. Đối với Tần Liệt, nàng hiện tại cảm giác càng ngày càng kỳ quái, nàng dần dần không điều khiển được nội tâm của mình. Một năm trước nàng trong sân trêu cợt Tần Liệt, nàng cho rằng Tần Liệt cũng giống như Lương Thiếu Dương đều không tránh được lòng ngưỡng mộ với nàng. Kết quả Tần Liệt dùng hỏa tinh tử xua đuổi nàng, bởi vì nàng chưa từng nghĩ qua có nam nhân nào dám đối với nàng như vậy, cho nên nàng không cảnh giác, cho nên quần áo ở lưng, bụng nàng bị điểm đốt. Kết quả nàng chật vật đến cực điểm. Ngay từ đầu, nàng hận Tần Liệt đến tận xương tủy, cho nên dưới con mắt của phần đông đệ tử ngoại tông tuyển Tần Liệt làm trợ thủ. Nàng tự nhiên là không có hảo ý. Về sau, nàng an bài phần lớn nhiệm vụ làm khó dễ, muốn cho Tần Liệt khó chịu nổi, muốn cho Tần Liệt biết được đắc tội nàng sẽ có loại kết cục nào. Nhưng mà làm cho nàng ngạc nhiên chính là, nàng an bài nhiệm vụ gian nan cỡ nào Tần Liệt đều có thể đúng hạn hoàn thành. Hơn nữa, mỗi một việc Tần Liệt làm đều cẩn thận tỉ mỉ, đến cả nàng cũng tìm không ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt vượt qua điều nàng mong muốn quá nhiều. Về sau, nàng gọi Tần Liệt làm trợ thủ, hiệp trợ nàng luyện khí, làm trợ thủ giúp. Góc truyện audio.com, đỡ nàng xử lý một ít việc vặt, nàng phát hiện Tần Liệt cùng nàng thậm chí có ăn ý kinh người. Thường thường chỉ cần một ánh mắt của nàng, Tần Liệt đã biết rõ nàng muốn cái gì, đã biết rõ nên làm như thế nào để cho nàng thỏa mãn. Hơn nữa có thể đem suy nghĩ trong lòng của nàng áp dụng phi thường hợp lý, đúng giờ. Tần Liệt có thể phối hợp với nàng hoàn mỹ ở mọi phương diện. Cho nên nàng cảm thấy sử dụng Tần Liệt càng ngày càng thuận tay. Lương Thiếu Dương xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy được nguy cơ. Tại thời điểm nàng còn thói quen kia, Lương Thiếu Dương liên tục ra chiêu, đem nàng bức bách chật vật không chịu nổi, cuối cùng chỉ còn chút xíu nữa là bức nàng ra khỏi Khí Cụ Tông. Mà lúc này, Tần Liệt bỗng nhiên xuất hiện, nói phải giúp nàng đoạt lại hết thảy. Tần Liệt quả thực đã làm được, hắn không để ý quy củ Khí Cụ Tông, không để ý thân phận địa vị Lương Thiếu Dương tại Tông Môn, dưới sự chứng kiến của phần lớn võ giả Tông Môn chém giết Lương Thiếu Dương tại cửa Tông Môn. Tần Liệt thực hiện lời hứa, ngay tại thời điểm Tần Liệt dùng mũi băng nhọn đâm rách trái tim Lương Thiếu Dương, lòng của nàng cũng theo rung động đó bỗng nhúc nhích. Tại một khắc này, cảm nhận của nàng đối với Tần Liệt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở một khắc này, ánh mắt nàng đối với Tần Liệt hoàn toàn bất đồng, một khắc này, trong lòng của nàng cũng in sâu một đạo thân ảnh lạnh lùng. Nàng cho rằng, trải qua chuyện này, những điều tuyệt vời Tần Liệt làm với nàng trước kia hoàn toàn là vì có ý tứ gì khác đối với nàng. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy điều này có thể là ảo giác một phía của nàng, bởi vì Tần Liệt vẫn là kẻ lạnh lùng giống như trước. Nàng không thể cảm nhận được một tia khác thường từ trên người, từ ánh mắt Tần Liệt. Có lẽ, chỉ là do ta đã cảm giác sai, chỉ là ta một bên tình nguyện a. Đường Tư Kỳ trong nội tâm tự nói, khóe miệng nhiều hơn một tia chua chát, nếu là đúng không phải vì ta đi liều lĩnh tập sát Lương Thiếu Dương, vì sao phải để cho ta xem khí thế nghiêm nghị khi ngươi chém giết hắn, vì sao phải lay động lòng ta. Tư Kỳ, thanh âm của Liên Nhu từ nơi không xa nhẹ nhàng truyền đến. Đường Tư Kỳ phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười diễm lệ trên mặt lộ ra chút miễn cưỡng, Liên Nhu tỷ, ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Đã một lúc lâu rồi, Liên Nhu than nhẹ một tiếng, ngươi cũng thiệt là qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ động tâm đối với ai, cũng chưa bao giờ đem bất kỳ một nam nhân nào để vào mắt, vì sao hiện tại bỗng nhiên thay đổi rồi hả? Liên Nhu tỷ, ngươi nói cái gì đó? Đường Tư Kỳ mím môi, giả bộ thần thái tự nhiên, nói. Ta tới là muốn tìm Tần Băng, nhưng ta cảm giác hiện tại hắn giống như đang luyện khí cho nên hơi do dự một chút. Được rồi, ta muốn nói cái gì chính ngươi hiểu rõ. Liên Nhu cũng không nói toạc ra chuyện tình cảm, ai chủ động trước thường thường sẽ chính là người bị động. Ai động tình trước, ai cảm tình sâu, cuối cùng sẽ là người chịu thiệt, chịu mất mát nhiều hơn. Ta khuyên muội nên coi nhẹ nó đi, đừng chỉ quan tâm đến mình Tần Băng, trở về là ngươi trước kia, muốn làm gì thì làm vậy, chỉ có như vậy ngươi mới chính là Đường Tư Kỳ, mới chính là thiên tài thiếu nữ vạn người chú mục. Dừng thoáng một phát, Liên Nhu thấp giọng nói, mà bây giờ, ngươi càng ngày càng không giống ngươi, lại để cho ta có hơi thất vọng rồi. Như vậy a, góc truyện audio.com, Đường Tư Kỳ thì thào nói nhỏ một tiếng, trên mặt một lần nữa triển lộ ra dáng tươi cười, ta đây đã biết, cảm ơn Liên Nhu tỷ, ta sẽ một lần nữa sẽ khá hơn. Người nói không sai, trong khoảng thời gian này, ta xác thực ở một số sự tình quá chấp mê, tự mình thống hận mình. Người có thể nghĩ thông là tốt rồi, Liên Nhu mỉm cười, nói ra, đi thôi, chúng ta hôm nay đi ra ngoài dạo chơi, chúng ta hào hào nói chuyện giải sầu. Ân, Đường Tư Kỳ cũng yên nhiên nở nụ cười. Hai nữ tử vì vậy đi xuống Diễm Hỏa Sơn, một đường ra khí cổ tông, sóng vai bước tới Tự Do Thương Đạo. Tự Do Thương Đạo vẫn vô cùng náo nhiệt so với ngày thường, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện khí cổ tông cùng ám ảnh lâu giao chiến, người vẫn đông, vẫn đi lại nhộn nhịp. Nhưng mà tại thời điểm Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu mới bước vào Tự Do Thương Đạo, các nàng lập tức cảm thấy được một cỗ khí tức lăng liệt như thực chất tập trung lên người các nàng. Một dải vân hà đỏ thẫm, mang theo sát khí đậm đặc lao tới phía hai người. Hai người không thể động đậy. Phía dưới vân hà, một gã mang theo mặt nạ huyết hồng, dáng người cực kỳ nhỏ gầy, chợt hiện ra. Rất nhiều cao giai võ giả Tự Do Thương Đạo, khi vân hà đỏ thẫm hiện ra, lúc nam tử kia hiện thân, tất cả mọi người thần sắc kinh biến, đều vô ý thức lui về phía sau né tránh. Ngươi là người phương nào? Liên Nhu kêu lên sợ hãi. Ta đến từ ảnh lâu, gọi là huyết ảnh, ta muốn dùng hai người các ngươi, để đổi lấy mệnh của kẻ tên gọi Tần Băng. Thanh âm nam tử nhỏ gầy khàn khàn, chậm rãi đi đến phía trước hai người. Một đầu trường xà màu xanh lá cây, theo ống tay áo hắn bắn ra, giống như dây thường đem vòng eo Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu trói lại. Huyết ảnh đi lên phía trước, trường xà vặn vẹo, kéo Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu không tự chủ được theo sau bước chân, hướng về một con đường tắt vắng vẻ mà đi đến. Cách chương.